là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành với chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Yên Bái đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm. Yên Bái hoàn thành trên 90% kế hoạch làm nhà cho hộ nghèo. Các cấp hội phụ nữ tiếp sức cho hàng trăm trẻ em mồ côi tới trường. Công an tỉnh Yên Bái triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Cuối chương trình là thông tin thể thao và quốc tế. Bây giờ như thường lệ là những thông tin diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số với chuyên đề nâng cao hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, lãnh đạo một số bộ, ban ngành và 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố. Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo về chuyển đổi số của tỉnh.
Trong giai đoạn 2021-2024, chuyển đổi số được đẩy mạnh theo hướng toàn dân, toàn diện, có kết quả thiết thực, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện từ trung ương đến cơ sở được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Về giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp, từ năm 2020 đến nay có bước tăng trưởng đột phá, đạt 55%, tăng gấp 5 lần so với cả giai đoạn trước 2020. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 43%. Về xã hội số, giai đoạn 2022-2024 có những chuyển biến tích cực, trong đó tỷ lệ người dân ở độ tuổi trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử tăng từ 3% lên 13,5%. Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt 87%. Về phát triển công dân số, có 34 địa phương đã hoàn thành cấp tài khoản định danh điện tử và có tỷ lệ kích hoạt định danh điện tử cao nhất cả nước. Ứng dụng VNEID được tích hợp thêm các tiện ích, sổ sức khỏe điện tử, giấy phép lái xe, ví điện tử, kê khai, đăng ký nộp thuế, thông tin sổ bảo hiểm xã hội và nhiều tiện ích khác. Hạ tầng số, nền tảng số được quan tâm đầu tư và có bước phát triển. 100% xã phường thị trấn kết nối Internet cáp quang. Nhiều tổ chức quốc tế đánh giá về kết quả chuyển đổi số của Việt Nam. Chỉ số đổi mới sáng tạo luôn duy trì trong nhóm 50 nước dẫn đầu từ năm 2018 đến nay. Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ ngành địa phương đã thảo luận, phân tích, chia sẻ những cách làm hay, mô hình sáng tạo trong quá trình thực hiện chuyển đổi số, đánh giá những kết quả đạt được cũng như đề xuất giải pháp thực hiện để xây dựng chính phủ số, xã hội số, công dân số, phục vụ phát triển kinh tế số trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Yên Bái đang thực hiện 26 dự án trọng điểm, trong đó có 5 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước, 21 dự án khởi công mới. Hết tháng 6 2024, trong tổng số 20 dự án đã khởi công xây dựng đến nay, đã hoàn thành 2 dự án, 18 dự án còn lại đang tiếp tục triển khai thực hiện. Kết quả giải ngân chung các dự án trọng điểm còn thấp, chỉ bằng 44,7% so với kịch bản và bằng 75% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt là các dự án giao thông như đường kết nối Mường La Sơn La, Than Uyên Tân Uyên Lai Châu, Mù Căng Chải Văn Chấn Văn Yên với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai IC15, đường nối quốc lộ 32 với cao tốc Nội Bài Lào Cai IC14, đường nối quốc lộ 70, quốc lộ 32C, quốc lộ 37 với cao tốc Nội Bài Lào Cai. Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái. Để đẩy nhanh các công trình trọng điểm, tỉnh đang tập trung chỉ đạo giải ngân từng dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt là các dự án có vốn giao kế hoạch lớn.
Thực hiện đề án hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025. Năm 2024, tỉnh Yên Bái làm mới và sửa chữa 1.424 nhà với tổng kinh phí gần 70 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh đã khởi công 1.286 nhà, đạt 90,3% kế hoạch năm, trong đó hoàn thành 720 nhà. Tổng kinh phí thực hiện đạt gần 58 tỷ đồng, bao gồm kinh phí từ chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, kinh phí từ chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững, huy động nguồn xã hội hóa và từ ngân sách cấp tỉnh. Đề án hỗ trợ nhà cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025 hỗ trợ xây dựng 3.022 căn nhà, trong đó làm mới 2.351 nhà và sửa chữa 671 nhà cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, qua đó kịp thời giảm bớt khó khăn, ổn định và nâng cao đời sống, tạo điều kiện nâng cao chất lượng nhà ở cho người có công với cách mạng, giúp các hộ nghèo, cận nghèo giải quyết các thiếu hụt về nhà ở và vệ sinh, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Sau 10 năm thực hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách, đến nay Hội Phụ nữ các cấp đã ký hợp đồng ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng dư nợ nguồn vốn là 1.603 tỷ đồng, tăng 955 tỷ đồng so với cùng kỳ 2014 thông qua 738 tổ tiết kiệm và vay vốn, đã tạo điều kiện cho 27.258 hộ vay vốn. Chất lượng hoạt động nhận ủy thác vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội của các cấp hội luôn duy trì ổn định, giữ vững 6 nhất trong 4 tổ chức hội đoàn thể. Dư nợ cao nhất, số tổ tiết kiệm và vay vốn cao nhất, số hộ vay nhiều nhất, tỷ lệ nợ quá hạn thấp nhất, số dư tiết kiệm nhiều nhất, sổ tiết kiệm và vốn vay xếp loại tốt nhiều nhất. Từ hoạt động ủy thác đã giúp phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.
Thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, ngay trước thềm năm học mới 2024-2025, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã trao các suất học bổng và quà tặng cho 347 trẻ em mồ côi và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn với tổng trị giá 670 triệu đồng. Để có nguồn hỗ trợ này, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã tích cực vận động các tổ chức cá nhân, nhà tài trợ cùng chung tay quyên góp ủng hộ giúp đỡ trẻ em mồ côi và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khác trên địa bàn nhân dịp chuẩn bị năm học mới. Nhờ đó, nhiều suất học bổng có giá trị và các phần quà thiết thực như cặp sách, vở, ba lô, đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân đã được trao tặng đến tận tay các em. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của các cấp hội phụ nữ, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, đồng thời nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân.
Thưa quý vị và các bạn, cầu Tông Cụm thuộc tỉnh lộ 111 Khánh Hòa Minh Xuân đoạn qua thôn Tông Cụm xã Minh Xuân huyện Lục Yên, sau gần 1 năm thi công đến nay đã hoàn thành, người dân vui mừng phấn khởi vì đã xóa đi một điểm khó khăn nguy hiểm khi lưu thông qua đây trong mùa mưa lũ. Công trình ý Đảng lòng dân không chỉ được hoàn thành bởi sự đầu tư kinh phí của nhà nước mà còn có sự chung sức đồng lòng khát vọng phát triển của người dân nơi đây. Ngay sau khi hoàn thành đường dẫn lên cầu Tông Cụm, người dân trong thôn đã đồng lòng đóng góp trên 20 triệu đồng tham gia ngày công lao động để lắp 25 bóng điện chiếu sáng dọc đoạn đường. Người dân xã còn đóng góp được gần 30 triệu đồng để lắp đặt thêm hệ thống đèn LED trang trí tại các cột điện chiếu sáng. Với người dân xã Minh Xuân, cây cầu là niềm mong ước từ lâu. Cây cầu hoàn thành sẽ tạo điều kiện cho người dân tham gia giao thông an toàn và phát triển kinh tế. Ông Hoàng Văn Đầu, thôn Tông Cụm, xã Minh Xuân cho biết.
Trước đây chưa có cây cầu này, dân đi lại khổ lắm, kể cả coi là hai bên đầu cầu tràn đấy, bởi vì nước ngập lên to là không có thể đi được. Thế bây giờ làm được cái cầu này thì quá đẹp rồi.
Cầu Tông Cụm, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên trên tỉnh lộ 111 được khởi công từ tháng 9 2023. Do Sở Giao thông Vận tải Yên Bái làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 10 tỷ đồng từ nguồn quỹ bảo trì đường bộ. Khi cây cầu khởi công, người dân xã Minh Xuân đã thường xuyên thăm hỏi động viên hỗ trợ thực phẩm cho đơn vị thi công. Đối với tuyến đường dẫn lên hai đầu cầu, những hộ bị ảnh hưởng đã hiến trên 2.500 m2 đất ở đất vườn, phá bỏ 35 m đường rào, di chuyển một nhà ở mà không đòi hỏi đền bù. Ông Vương Ngọc Đồn, Bí thư chi bộ thôn Tông Cụm, xã Minh Xuân cho biết.
Có dự án là xây dựng cầu Tông Cụm thì cũng được bà con nhân dân, nhất là bà con nhân dân ở sát hai bên đầu cầu đã tự nguyện hiến đất và các công trình phụ và cây cối hoa màu. Bà con nhân dân trong trục đường cũng đóng góp để xây dựng là đường điện thắp sáng đường quê. Tiếp theo là cũng được sự tài trợ của nhà nước là lắp đèn LED là trong khu vực thôn.
Với sự quan tâm đầu tư của tỉnh, huyện, sự đoàn kết chung sức đồng lòng, sẵn sàng cho đi của người dân xã Minh Xuân, cây cầu Tông Cụm đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần phát triển hạ tầng giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và lao động sản xuất của bà con, giúp các em nhỏ đến trường an toàn hơn trong mùa mưa lũ.
Thưa quý vị và các bạn, để tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thông suốt, đảm bảo an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 cũng như thực hiện tốt tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường năm học 2024-2025, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã và đang tích cực kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ, ghi nhận của phóng viên thời sự. Những ngày này, cùng với lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Trấn Yên đang tích cực tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm an toàn giao thông, trong đó tập trung xử lý những lỗi là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông và thường gặp trong các dịp nghỉ lễ. Đồng thời tăng cường tuyên truyền nhắc nhở người điều khiển phương tiện, các lái xe chấp hành nghiêm các quy định của luật giao thông đường bộ, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trung tá Nguyễn Hà Vân Tùng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Trấn Yên cho biết.
từ nhận diện những cái tình hình tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn, phân tích nguyên nhân, lứa tuổi, rồi cung đường, rồi thời gian, thì chúng tôi có một cái kế hoạch cụ thể, phân công mỗi cán bộ chiến sĩ thực hiện là phụ trách một xã, hướng dẫn công an các xã từ công tác nắm tình hình, rồi ghi nhận các hình ảnh vi phạm, gắn liền với đó là cái công tác phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Chúng tôi đang xây dựng cái kế hoạch tuyên truyền đến từng thôn, các chưa hết là tập trung ở các cái địa bàn mà phức tạp về trật tự an toàn giao thông, tập trung đông người và các cái địa bàn mà xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Trong đó chúng tôi tập trung vào tuyên truyền về cái việc là chuyển hướng các cái quy tắc giao thông, như chuyển hướng rồi nhường đường, rồi là chú ý quan sát, rồi giữ khoảng cách an toàn đối với các xe liền trước, và các cái nguyên nhân của các vụ tai nạn giao thông và hậu quả các vụ tai nạn giao thông nhằm nâng cao cái nhận thức của người dân.
Còn trên các tuyến đường trên địa bàn thành phố Yên Bái, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh cũng tích cực kiểm tra, tuần tra đảm bảo an toàn giao thông. Trong đó tốc độ và nồng độ cồn là những lỗi vi phạm được lực lượng cảnh sát giao thông tập trung xử lý quyết liệt, bởi đây là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trong thời gian qua. Trung tá Đinh Trọng Phong, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh nói:
Thực hiện nghiêm ý kiến và cái kế hoạch của Bộ Công an cũng như của Cục Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Yên Bái và phòng cảnh sát giao thông về đội tuần tra kiểm soát số 1, chúng tôi là bố trí quân số trực 100% và tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, xử lý các hành vi vi phạm mà bằng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của ngành công an cấp, cũng như là những trường hợp phát hiện được trực tiếp để cho nhân dân đi lại được an toàn. Thì ngoài những cái việc xử lý kia thì chúng tôi sẽ tập trung vào buổi tối, đặc biệt là từ 22 giờ đến 5 giờ sáng, tập trung vào cái nhóm thanh niên có biểu hiện vi phạm, ví dụ như là có thể phóng nhanh, vượt ẩu, hoặc là hành vi không đội mũ, hoặc là những cái hành vi vi phạm pháp luật khác được pháp luật quy định.
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng tránh ùn tắc va chạm tai nạn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại vui chơi cho nhân dân, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã tuyên truyền, huy động tối đa lực lượng phương tiện ra quân kiểm tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm, đảm bảo ứng trực trên các tuyến đường giao thông trọng điểm và phối hợp với các lực lượng chức năng khác giải quyết kịp thời các tình huống ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Nhờ triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông nên từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện gần 2.780 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, tạm giữ trên 860 phương tiện, phạt tiền trên 2.260 trường hợp, tước 492 giấy phép lái xe. Đồng thời các lực lượng chức năng đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho người dân. Do đó hầu hết người dân đều có ý thức tự giác chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ. Trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay, lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hiện lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đang triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn nhằm phòng ngừa, hạn chế tối đa tai nạn giao thông, phục vụ việc đi lại vui chơi của nhân dân, đảm bảo an toàn thông suốt trong dịp nghỉ lễ. Thượng tá Đồng Văn Thắng, Phó trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh cho biết:
Chúng tôi cũng xác định đây là cái dịp nghỉ dài ngày, cho nên là lưu lượng phương tiện và số người tham gia giao thông rất là tăng. Và trên địa bàn sẽ diễn ra nhiều cái sự kiện chính trị cũng như là vui chơi giải trí, cho nên là lực lượng cảnh giao thông thì tập trung cao điểm tuần tra kiểm soát và kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm đến liên quan đến trật tự an toàn giao thông và có nguy cơ dẫn tai nạn, đẩy nhanh và duy trì quyết liệt không vùng cấm, không ngoại lệ đối với tất cả các trường hợp, mà nhất là những trường hợp sử dụng rượu bia có liên quan trật tự an toàn giao thông. Cho nên là lực lượng cảnh giao thông trong những dịp này là thực hiện theo các điện chỉ đạo của cơ quan tỉnh, trực 100% quân số và sẽ tập trung vào những địa bàn cao trọng điểm và giờ cao điểm để đảm bảo làm sao mà kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông mức thấp nhất.
Bên cạnh những nỗ lực tuyên truyền nhắc nhở xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh, mỗi người dân cũng tự nâng cao ý thức trong việc chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy. Đây cũng là trách nhiệm của mỗi người dân, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do tai nạn giao thông gây ra. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua.
Vùng đàm phán ngoại giao lần thứ 31 về tranh chấp biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc vừa khép lại tại Bắc Kinh với cam kết chung tăng cường đối thoại và giảm căng thẳng ở vùng biên. Kết thúc vòng đàm phán ngoại giao lần thứ 31 về vấn đề tranh chấp biên giới kéo dài hàng thập kỷ ở dãy Himalaya hôm 30 tháng 8, cả hai nước đã cam kết tăng cường quan hệ và tiếp tục giảm căng thẳng ở biên giới. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ hai bên nhất trí tăng cường đối thoại và tham vấn, giải quyết những lo ngại chính đáng của nhau và sớm đạt được giải pháp mà cả hai bên đều chấp thuận được. Tương tự, một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ sau cuộc họp cũng nói rằng hai bên đã nhất trí tăng cường giao tiếp thông qua cả kênh ngoại giao và quân sự, đồng thời cho biết tôn trọng đường kiểm soát thực tế là cơ sở thiết yếu để khôi phục trạng thái bình thường trong quan hệ song phương. Đường kiểm soát thực tế là đường biên giới có hiệu lực dài 3.200 km giữa Trung Quốc và Ấn Độ, nhưng chưa được xác định chính xác do thiếu sự thống nhất. Ngày 30 tháng 8, Nội các An ninh Israel đã bỏ phiếu ủng hộ việc duy trì sự hiện diện của lực lượng phòng vệ Israel ở khu vực biên giới Gaza-Ai Cập, còn gọi là hành lang Philadelphia, như một phần của thỏa thuận tiềm năng với phong trào Hamas về việc thả con tin và ngừng bắn. 8 bộ trưởng trong nội các Israel đã nhất trí duy trì quyền kiểm soát quân sự của Israel dọc hành lang Philadelphia, một dải đất hẹp dài 14,5 km dọc theo biên giới phía nam của Gaza với Ai Cập. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant đã bỏ phiếu chống khi Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar bỏ phiếu trắng. Liên quan đến tình hình bạo lực leo thang ở bờ Tây, ngày 30 tháng 8, quân đội Israel đã tiến hành không kích nhằm vào thành phố Jenin, đánh dấu ngày thứ 3 của chiến dịch quân sự quy mô lớn ở khu vực này. Theo hãng thông tấn Wafa của Palestine, kể từ ngày 28 tháng 8, quân đội Israel đã tiến hành các cuộc không kích vào thành phố Jenin, Nablus, Tubas và Tulkarem ở bờ Tây, khiến ít nhất 20 người Palestine thiệt mạng. Các nguồn tin y tế của Palestine cho biết số người Palestine thiệt mạng ở bờ Tây đã tăng lên ít nhất 667 người kể từ khi cuộc xung đột ở Gaza bắt đầu nổ ra vào tháng 10 năm ngoái. Số liệu mới của Bộ Tư pháp Anh cho thấy tính đến ngày 30 tháng 8, số lượng tù nhân tại các nhà tù ở vùng England và xứ Wales đạt mức cao kỷ lục 88.350, tăng 116 người so với tuần trước và tăng gần 1.000 người so với 4 tuần trước. Đây là con số cao nhất kể từ khi số liệu tù nhân hàng tuần được công bố vào năm 2011 và vượt con số được ghi nhận ở Anh và xứ Wales hồi cuối tháng 2. Số liệu được đưa ra trong báo cáo các nhà tù dành cho nam giới tại Anh chỉ còn 100 chỗ trống tính đến ngày 27 tháng 8. Sau các cuộc biểu tình bạo loạn hồi đầu tháng liên quan tới vụ đâm dao ở Southport, trong đó trên 1.000 người bị bắt và 200 người đã ra hầu tòa, lĩnh án. Theo số liệu của cảnh sát tính đến ngày 23 tháng 8, con số tù nhân cao kỷ lục cho thấy thách thức chính phủ mới đang phải đối mặt trong việc giải quyết tình trạng quá tải nhà tù ở Anh. Sau khi nhậm chức, Thủ tướng Keir Starmer bật đèn xanh cho kế hoạch thả tù nhân sớm, phạm tội một số tội danh đã chấp hành 40% bản án thay vì 50% như hiện nay. Kế hoạch này sẽ có hiệu lực từ ngày 10 tháng 9. Sau các cuộc biểu tình bạo loạn, Bộ Tư pháp cũng kích hoạt chiến dịch bình minh sớm cho phép các bị cáo đang chờ ra tòa được giam giữ trong phòng giam của cảnh sát lâu hơn cho đến khi nhà tù có chỗ trống.
Thưa quý vị và các bạn, Liên hoan phát thanh truyền hình tỉnh Yên Bái là sự kiện tiêu biểu trong năm của những người làm báo nói, báo hình trong tỉnh, được tổng kết và trao giải tại dịp kỷ niệm thành lập Đài phát thanh truyền hình Yên Bái ngày 1 tháng 9 hàng năm. Trải qua mỗi kỳ liên hoan đều có sự trưởng thành và hấp dẫn riêng, cung cấp cho công chúng những tác phẩm báo chí chất lượng cao, phản ánh sinh động, đậm nét nhiều vấn đề trong đời sống xã hội trong tỉnh. Nhân kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Đài phát thanh truyền hình Yên Bái, mùng 1 tháng 9 năm 1957, mùng 1 tháng 9 năm 2024, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những kết quả nổi bật của liên hoan năm nay để cùng cảm nhận sự trưởng thành về chuyên môn nghiệp vụ của đài qua mỗi kỳ liên hoan nghiệp vụ.
Tôi cho rằng năm nay là một cái mùa giải rất là thành công và ban tổ chức đã có nhiều cái đổi mới trong cái cách tổ chức, từ việc là cho các bạn đi trải nghiệm thực tế và tạo ra một cái sân chơi không phải là chỉ là lễ trao giải mà một cái sân chơi nghề rất là bổ ích và vừa trải nghiệm thực tế và cũng vừa trao đổi kinh nghiệm nghề.
Đó là lời đánh giá của nhà báo Kiều Mười, giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Bình, địa phương được ban tổ chức lựa chọn là nơi diễn ra lễ tổng kết và trao giải Liên hoan phát thanh truyền hình Yên Bái lần thứ 23 năm 2024. Một liên hoan được đánh giá là thành công nhất từ trước đến nay, không chỉ tăng mạnh về số lượng và chất lượng mà liên hoan năm nay còn thành công ở khâu tổ chức với các hoạt động phụ trợ ý nghĩa và thiết thực. Như hoạt động trải nghiệm du lịch quốc gia Hồ Thác Bà, hội thảo kỹ năng sản xuất video trên nền tảng số và trên hết là những kỷ niệm đẹp của mỗi nhà báo tham gia liên hoan. Nhà báo Nguyễn Thanh Thủy, giám đốc Đài phát thanh truyền hình Yên Bái, trưởng ban tổ chức Liên hoan phát thanh truyền hình tỉnh Yên Bái lần thứ 23 năm 2024 nhấn mạnh tại lễ tổng kết và trao giải liên hoan lần này như sau. gần 160 tác phẩm dự thi là từng ấy, vấn đề đang nảy sinh trong cuộc sống được thể hiện qua lăng kính của nhà báo, phản ánh tới công chúng và các cấp chính quyền để cùng chia sẻ, học hỏi, nắm bắt, thao gỡ, góp phần đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn, đồng thời cũng là tiếng nói của mỗi nhà báo, cơ quan báo chí trước các luận điệu xuyên tạc, thù địch, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Liên hoan năm nay chúng tôi đã nhận được một sự hưởng ứng rất tích cực của các đơn vị, các tác giả với 160 tác phẩm tham dự. Phần lớn các tác phẩm tham dự Liên hoan Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái lần thứ 23 là những tác phẩm có chất lượng tốt cả về chủ đề tư tưởng, về hình thức thể hiện và có tác động xã hội to lớn. Các tác phẩm cũng đã phản ánh sự dấn thân, sự sáng tạo, lòng yêu nghề, trách nhiệm xã hội của những người làm báo phát thanh truyền hình trên địa bàn tỉnh.
Được phát động từ tháng 3 năm 2024, sau 5 tháng triển khai, Liên hoan Phát thanh Truyền hình lần thứ 23 năm 2024 đã nhận được gần 160 tác phẩm. Các tác phẩm tham dự Liên hoan năm nay tranh tài tại 6 bộ giải là phóng sự dài truyền hình, phóng sự ngắn truyền hình, phóng sự phát thanh, chương trình phát thanh chuyên đề, giải chuyên đề về chỉ số hạnh phúc và cuối cùng là bộ giải video trên nền tảng số. Nhà báo Nguyễn Tiến Tuấn, Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, Trưởng ban giám khảo Liên hoan Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái năm 2024 nói:
trong năm nay, số lượng dự Liên hoan Phát thanh Truyền hình Yên Bái tăng rất là lớn. Cái thứ hai là chất lượng các tác phẩm rất là cao. Cái nữa là cái kỹ thuật, cái hàm lượng kỹ thuật trong sản xuất các tác phẩm là rất tốt so với mọi năm. Đặc biệt năm nay chúng tôi mạnh dạn là đưa thể loại mới, đó là video trên nền tảng số. Cái sức hút của cái thể loại này, các phóng viên chúng ta là bắt nhịp rất nhanh, thay đổi được cái cách làm để bắt nhịp cái xu hướng làm báo hiện đại ngày nay.
Điểm nổi bật của Liên hoan năm nay là các phóng sự truyền hình có chất lượng cao, thể hiện ở đề tài phong phú, đa dạng, phản ánh nhiều vấn đề trong cuộc sống, có nhiều bài viết bám sát vào yêu cầu trong công tác tuyên truyền của tỉnh, phản ánh một cách sinh động và tự hào không khí thi đua, lao động sản xuất, những thành tựu nổi bật trong công cuộc đổi mới của tỉnh, những cách làm hay, sáng tạo và kết quả nổi bật của mỗi địa phương trong xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Theo triết lý phát triển riêng được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 xác định là xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Đối với các tác phẩm phát thanh dự thi năm nay, đã được các tác giả đầu tư công phu và có nhiều đổi mới cả trong đề tài và hình thức thể hiện. Nhiều tác phẩm được dàn dựng chặt chẽ, bài bản, thể hiện rất rõ đặc trưng của thể loại báo phát thanh. Các tác phẩm đã đặt ra các vấn đề thời sự đang được nhiều người quan tâm trong đời sống xã hội hiện nay như hiểm họa và hệ lụy từ tín dụng đen, từ trò cá độ, đổ thạch online. Những ẩn họa thời công nghệ từ mạng xã hội và thói quen của các bậc phụ huynh cho con, cháu sử dụng điện thoại thông minh từ sớm. Đặc biệt, một số tác giả đã dành thời gian và tâm huyết thực hiện loạt phóng sự dài kỳ về việc phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong việc nhận diện, đấu tranh, phòng chống trước các thông tin xấu độc của các thế lực thù địch trên mạng xã hội. Nhà báo Lê Bích Thu, phóng viên phòng thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái nói:
Tham gia liên hoan năm nay thì tôi tham gia với tác phẩm là Đảng viên ở đâu trên không gian mạng. Và qua quá trình làm tác phẩm thì tôi rất là ấn tượng với những cái cách làm của một số chi bộ cũng như là cán bộ đảng viên ở cơ sở. Họ đã nhận diện được vấn đề và họ lại tiếp tục lan tỏa ra cộng đồng dân cư và người dân để người dân hiểu rõ hơn về vấn đề.
Liên hoan năm nay có sự tham gia của một bộ giải mới, đó là video trên nền tảng số. Mặc dù là lần đầu tiên, nhưng bộ giải này đã có một sức hút lớn đối với gần 30 tác phẩm tham dự. 100% các tác phẩm để đường link chia sẻ, có những tác phẩm đạt tới 7 triệu lượt tiếp cận và gần 300.000 view trên nền tảng số. Điểm chung của các tác phẩm này đều phản ánh về đề tài du lịch, người tốt, việc tốt và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Việc đưa bộ giải video trên nền tảng số vào liên hoan năm nay thể hiện quyết tâm của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trong nắm bắt xu thế và quan tâm đến nhu cầu trải nghiệm của công chúng trong bối cảnh truyền thông đa phương tiện hiện nay. Nhà báo Hoàng Thị Thu Hằng, phóng viên Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu nói:
Tôi đã chọn để xây dựng tác phẩm Sắc màu Trạm Tấu để tham gia giải. Và trong tác phẩm này thì tôi đã truyền tải những cái hình ảnh đẹp về thiên nhiên, bản sắc con người của Trạm Tấu với mong muốn là lan tỏa đến công chúng những cái tiềm năng thế mạnh về phát triển du lịch của huyện Trạm Tấu.
Khép lại kỳ liên hoan phát thanh và truyền hình tỉnh Yên Bái lần thứ 23 năm 2024, ban tổ chức đã lựa chọn được 43 tác phẩm xuất sắc để trao tại 6 bộ giải, trong đó có 5 giải nhất, 9 giải nhì và 13 giải ba, 16 giải khuyến khích. Đây đều là các tác phẩm hay, có sự lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Những giải thưởng sẽ là động lực để mỗi nhà báo tiếp tục hành trình theo đuổi đam mê nghề nghiệp. Tuy nhiên, trên tất cả, mỗi kỳ liên hoan nghiệp vụ là cơ hội vô cùng quý báu để trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, để học hỏi và khơi dậy những ý tưởng mới, cách làm hay trong kỷ nguyên số của báo chí hôm nay.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Tại vòng 3 Serie A, Atalanta đã phải trải qua chuyến làm khách đầy ác mộng trên sân của Inter Milan. May mắn sớm đến với Inter Milan ở trận này, ở phút thứ 3, Jim Stiti trong nỗ lực truy cản tình huống căng ngang của Thuram đã không may phản lưới. Có bàn mở điểm sớm, Inter Milan chơi rất thăng hoa, đó là lý do để Barella tạo nên siêu phẩm vô lê đẹp mắt vào phút thứ 10, giúp đội nhà dẫn Atalanta với tỷ số 2-0. Atalanta đành phải dồn toàn bộ đội hình lên để tìm kiếm bàn thắng vào thời điểm này. Tuy nhiên, họ không thể tận dụng bất cứ cơ hội nào trong hiệp 1. Bước sang hiệp 2, Inter Milan tăng tốc ở giai đoạn đầu hiệp và Atalanta phải trả giá. Phút thứ 47, Thuram tận dụng tình huống phá bóng không tốt của hậu vệ đối thủ để băng vào dứt điểm dễ dàng, nâng tỷ số lên 3-0 cho Inter Milan. Nhận 3 bàn thua, Atalanta thực sự choáng váng. Phút thứ 56, Thuram điền tên lên bảng điện tử lần nữa, giúp Inter Milan gia tăng cách biệt 4-0. Atalanta dù cho có cố ghi bàn danh dự cũng chẳng nổi. Do vậy, họ chấp nhận thua Inter Milan với tỷ số 0-4. Kết quả này giúp Nerazzurri tạm chiếm ngôi đầu Serie A. Ronaldo vẫn giữ được vị trí trong đội hình đội tuyển Bồ Đào Nha chuẩn bị cho các trận đấu tại UEFA Nations League vào tháng tới với Croatia và Scotland, mặc dù anh có màn trình diễn không hiệu quả tại Euro 2024. Cầu thủ 39 tuổi này đã không ghi được bàn thắng nào khi tham dự giải vô địch châu Âu lần thứ 6 trong sự nghiệp, khi Bồ Đào Nha bị loại ở tứ kết, nhưng anh vẫn nhận được sự ủng hộ của huấn luyện viên trưởng Martinez. Trong bối cảnh hậu vệ kỳ cựu Pepe tuyên bố giải nghệ ở tuổi 41 vào đầu tháng này, huấn luyện viên Martinez đang hướng đến tương lai bằng cách triệu tập cầu thủ chạy cánh 17 tuổi, Quenda của Sporting Lisbon, hậu vệ trái của Chelsea, Renato Veiga và hậu vệ Thiago Santos của Leeds là những gương mặt mới khác có mặt trong đội hình tham dự các trận đấu với Croatia và Scotland vào ngày 5 và 8 tháng 9 tại Lisbon.
Cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 31 tháng 8 ngày 1 tháng 9 năm 2024. Khu vực phía Tây gồm huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Căng Chải và thị xã Nghĩa Lộ. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Trưa chiều trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26 đến 28 độ. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20 đến 22 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có lúc mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 31 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 24 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Quán này trang trí trẻ trung và chất phết anh nhỉ?
Ừ, anh nghĩ em sẽ thích mà.
Em mời anh chị gọi đồ ạ.
Cho anh một nước ép cam, một cốc tai nho và một shisha nhé.
Kìa, anh đã hứa là không hút thuốc rồi mà.
Em ơi, thuốc lá mới hại, chứ shisha thuốc lá điện tử có sao đâu.
Thuốc lá điện tử thì vẫn có nicotine, là chất gây nghiện, làm tăng nhịp tim, tăng đường máu, gây các bệnh tim mạch, tiểu đường. Mà trong thuốc lá điện tử có glyco, là chất được sử dụng cho chất chống đông, có khả năng gây ung thư đấy.
Thì anh đang định cai thuốc nên mới chuyển qua dùng thử cái này.
Em thấy báo chí, thậm chí trên trang tin của Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói chưa có bằng chứng chứng minh thuốc lá điện tử giúp cai nghiện thuốc lá thông thường. Mà anh hút thuốc lá điện tử khéo chỉ làm anh hút cả hai loại, còn nguy hại hơn ý.
Em nói như chuyên gia vậy.
Chứ sao nữa, vì anh mà em tìm hiểu đấy. Mà thôi, anh bỏ hết các loại thuốc lá đi cho em nhờ.
Ừ, anh biết rồi. Anh sẽ cố cai thuốc lá, cả shisha luôn, hay thuốc lá điện tử gì đó, cai hết nhé.
Vâng, miễn là anh không cai em là được.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.